Nó gãy cái chân thì ông cũng phải lo làm sao đền lại cái chân cho nó, không phải tầm thường. Thấy ngồi không, không có làm gì gì hết. Cũng như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi không, không có làm gì. Nhưng mà nhiều người, người ta phải tới gặp y. Ở gặp y thì có chuyện, y qua giải cho, còn không gặp y không có qua giải. Y ngồi đóng, chừng nào mà hỏi y nói không hỏi thôi. Thì chủ nhân ông của chúng ta đây cũng vậy, lục căn lục trần. Mà chúng ta đi trong cái thanh tịnh rồi ngồi chơi chứ làm gì. Bắt các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn hành quân đầy đủ ở trong đó, nghe là Nhất Khô Bá Ứng tụi nó nghe hết rồi. Rồi nó có gì lộn xộn nó lên đề nghị rồi hỏi cái chuyện gì đó. Trong cái thanh tịnh hỏi chuyện gì đó. Tết nhất rồi tiền gạo không có làm sao. Hỏi tiền gạo ở đâu mày biết không? Hỏi tiền gạo ở đâu mày biết không? Ai sinh ra tiền gạo mày biết không? Trả lời nghe. Ông chủ nhân ông đem về chứ, chủ nhân ông làm gì có? Có trời, có đất, nó mới có cơm, có gạo. Thấy không? Rồi chúng ta trong này phải ráng sửa chữa, có tình thương các giới thì tự nhiên có cơm, có gạo. Cái thằng đi ăn xin ở ngoài đường nó biết như ông thương con, cho con 10 đồng. Nó cũng phải nói chỉ thương chứ. Nó kêu mày cho tao 10 đồng, ơi cho đâu. Phải không? Thì trong này các người muốn có cơm có gạo, các người phải sống theo cái thuận tình hợp lý, phải biết trời đó, chứ đừng có phá rầy tôi quá. Phá rầy tôi quá thì đói hết, chết hết. Muốn yên thì để cho nó yên, tự nhiên nó sẽ có cái cuộc sắp đặt. Lo tu tâm dưỡng tánh để đi tới cái phần sáng suốt thì trời đất sẽ cho hết. Cái sáng suốt mình nó đi tới đâu không cần nói nhiều, một hai câu nó cũng có rồi. Còn mình động quá, mình tới mình nói lu bù nó không trúng trật gì hết. Cũng như đi tới gặp người bạn có tiền, mình muốn mượn tiền, nó lộn xộn quá không dám nói, không có gì hết, không biết người ta có cho mượn không, lộn xộn quá không dám nói. Còn nó bình tĩnh tới, sao anh lúc này sao? Mình lấy cái khổ của mình hỏi anh có khổ không? Cuối năm bị có đói gạo không? Thấy không? Hoàn cảnh anh có thiếu nợ người ta không? Mình lấy ngược lại mình hỏi anh. Anh nói không, tôi năm nay cũng nhờ trời, tôi bị thiếu quá. Nói thôi, nói nhiều ra đủ. Đừng có nói nhiều. Nói nhiều đó họ lo cho mình. Nhưng mà mình có tâm, con vay là có trả, nhất định là ăn một trả mười. Không có ăn mười trả một, ăn một trả mười. Anh hùng. Mình qua đông với vũ trụ là ăn một trả mười. Mình có cái tâm linh và cái đường hướng đi để đem lại tất cả những cái gì tốt cho họ, chứ không có đem ở sau. Thì cái lời nói của mình một câu nó có giá trị. Đối phương người ta lo. Mà trong cái tâm mình muốn lo cho họ nhiều hơn, để cho họ thức giác. Cho nên cái tu này nó không có hại các bạn đâu. Cái tu này nó không có sợ nghèo. Nó biết tất cả mọi người nhà giàu ở đây đều là nhờ trời đất cấu tạo, rồi nó dành nhiều hơn mình chứ không có cái gì hết. Nhưng cái tâm mình sáng suốt thì mình mở cho nó được. Mình không có đói, không có sợ. Mình chỉ có cái thực tình thôi. Cho nên tôi hồi trước tôi nghèo, thiệt nghèo, không có tiền. Ông anh tôi thì có tiền, hồi trước 100,000 nhiều lắm, đếm sắp dài dài đấy, đếm trước mắt tôi bị cái tấm tôi biết, không bao giờ mượn tiền tôi, cho thôi chứ không có mượn. Em mà chơi sắp dịp chưa đó, không chịu mượn. Bởi vì những cái sung sướng của tôi, ăn chơi của tôi, anh tôi chưa có phần ăn chơi. Tôi xài nhiều lắm hồi trước, thì sắp trước mặt tôi chỉ ngó thôi. Tôi ngó chập rồi tôi ngồi, tôi nhắm mắt tôi tỉnh. Ông vũ. Để coi thứ tôi muốn mượn 500, bởi vì bà xã tôi mượn tiền là tôi cấm. Bà mượn 100 đồng mà không có sự đồng ý tôi bỏ nhà tôi đi. Tôi không chịu vấn đề đó. Tôi chỉ trách nhiệm. Ông phỉnh tôi đủ cách, tôi không có mượn. Tôi thấy tội nghiệp cho ông vậy thôi. Tôi ngồi tôi tỉnh. Tôi tỉnh thét rồi mấy người bạn tới thấy tôi ăn cơm. không chia muối chút chấm rồi ăn cho con rồi vậy. Cười vui vẻ nói chuyện, mà đó nó khóc tại sao phải ăn cơm với muối, đến nỗi gì đến năm nỗi gì mà mày đi ăn cơm với muối chứ, tụi tao đâu có đói mà mày đi ăn cơm với muối, nghe không? Tôi nói cái này là cái sung sướng của tao hồi trước tao đâu có chia cho mày, bây giờ tao phải bớt cái sung sướng cho nó thăng bằng, nghe không? Mà bây giờ ăn cơm với muối thì ăn ngon, mà ăn cơm với thịt thì ăn ngon. Nếu mày hết tiền, tao biết mày không tiền, mày cho vợ mày mượn tiền, mày không chịu, tôi nói không. Ai làm nấy chịu, tôi không chịu mượn tiền. Nhất định tôi không chịu mượn tiền. Rồi trong óc tôi nó sẽ có những cái chuyện hay hơn để làm ra. Tôi làm cái chuyện thân tình hợp lý, nó có tiền, không có lo. Rồi hỏi cho tôi cũng cũng ăn uống sung sướng có địa vị, cái tôi phát tâm tôi đi bán nước mắm. Tôi đi bán nước mắm. Mình tu để làm gì? Tu có thể tiếp xúc với từng lớp này, từng lớp kia, lớp nọ, có thứ gì sao? Mình đi bán nước mắm con như ông hành đạo chứ có cái gì đâu. Chợ nào, tỉnh nào tôi cũng đi tới vui lắm. Đi bán nước mắm. Bận đồ đàng hoàng bán giày đi bán nước mắm. Ông này sạch sẽ nhất, bán nước mắm sạch sẽ nhất. Nước mắm tôi đi bán xì dầu. Vui ghê lắm. Thấy nhiều cái gia đình nó còn khổ hơn mình nhiều quá. Chấp nhận. Mà khi nó phát tâm như vậy thì tôi thấy như là một cái Chị Đà dạy nhiều cái rất hay. Tôi thấy cái hoàn cảnh khổ, hết sức khổ. Lúc tôi đi đem nước mắm tới tôi bán, bà nói tôi tiền ở đâu mà tôi trả cho. Con tôi nó chiêu chích như vậy. Bây giờ tôi bán bao nhiêu cái tôi nước đi chợ ăn hết tôi tiền đâu tôi trả cho ông. Tôi nói bà cứ việc bán đi rồi bà cứ việc đi chợ đi. Tôi không có đòi tiền bà. Chừng nào mà bà bán khá bà này trả tiền lại tôi là được. Cứ việc bán. Đem cho bà bán. Bà bán không chạy nữa chứ cha. Tôi năn nỉ bán rẻ đi lấy tiền đi chợ. Nhưng mà sau đó là những cái bà đó là những cái mà nòng cốt. Bà giúp cho tôi bán rất nhiều. Bà đi tự động, bà đi quảng cáo. Bà nói mua hiệu này. Hiệu này mới là hiệu chân chánh. Bà đi quảng cáo. Tại nên cái xe tôi đậu đó chập tôi bán hết. Mà mình dám chịu chơi vậy không? Chịu giúp đỡ cái hoàn cảnh trong lúc người ta thiếu thốn. Tôi nói mà chờ tao. Nuôi sắc cháu. Tiền tôi bây giờ chưa có. Tôi không có. Tôi ngày ăn cơm buổi thôi. Tôi không có tiền. Tôi đi làm cho ông này. Nhưng mà tôi có quyền bảo đảm cái số tiền này. Tôi về tôi trình bày lấy ông. Cái này bà này mua chịu. Nhưng mà chắc là không có tiền cả. Vì cái tình cảnh sao tôi nói chập ông chủ cũng khóc luôn. Ông nói cứ giết chở cho bà. Rồi sau đó bà đó là nằm cốt. Bà quảng cáo nước băm tôi. Bà không có đem theo. Bán nước mắm tôi cũng có làm mấy cái bài thơ bán nước mắm. Bán nước mắm giúp cho chàng đánh cá mấy người được làm bài thơ hay lắm. Bán chịu không ạ? Bán nước mắm bán chịu. Tôi làm cái gì cũng riêng của tôi hết. Tôi làm con sách tay, rồi tôi vẽ con cá, con tôm, rồi tôi làm chai nước mắm tỉnh, rồi tôi kết thành cái hiệu. Rồi tôi còn kỷ niệm cái đồ làm bán nước mắm của tôi. Bởi mà tôi đi bán nước mắm, người ta thương lắm. Tôi vô tôi nói nghe là bà đã làm cái chuyện phước đức. Bà người tu phước. Bà hỏi tặng tôi tu mẹ gì tôi mua một bao người mà ông cứ la tôi tu. Bà làm phước đức bởi vì bà bán được cái tỉnh nước mắm này. Bà dồn cái tỉnh nước mắm bà thấy. Có cái hoài. Cái ông đi lên rừng ông lấy cái này về ông làm cái hoài. Ông đó cũng có công ăn việc làm. Rồi ngoài cái tỉnh bà thấy dôi không? À, cái ông làm dôi rồi tới cái ông cu ly mà tráng cái tỉnh này cũng có công ăn việc làm. Rồi xi măng bà thấy không? Bà bán một tỉnh nước mắm bà giúp biết bao nhiêu người. Một chàng đánh cá nguy hiểm phong ba báo tấp cũng đi tìm được con cá đem trở về. Giúp gia đình có sự sanh sống. Và ba người sanh nở và giúp trưởng thành cái nền kinh tế cho đất nước. Bà là một người đại phước và góp công cho quần chúng. Tôi không thấy bà ở cái chỗ nào ác hết. Bà giúp cho tất cả mọi người. Trời ơi, tôi bán mấy chục năm, bây giờ ông nói tôi như đeo mày đây.